Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 21 tháng 8, thứ bảy trong Chủ nhật thứ 20 thường niên. Giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Pio thứ 10 Giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 23, câu 1 đến 12.
Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ người rằng: Các kinh sư và các người Pha-ri-siêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói anh em hãy làm, hãy giữ. Còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc tốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là thầy, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo là Đấng Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, lời Chúa ngày hôm nay không chỉ là những lời nói với các kinh sư và Pha-ri-siêu, những lời nói với người Do Thái thời Chúa Giê-xu, hay những lời Chúa Giê-xu dạy các môn đệ của mình, mà hôm nay chính những lời này được ngỏ với chúng ta, những lời soi dẫn vào tâm hồn của chúng ta, hầu giúp chúng ta biết thực sự sống những gì chúng ta lắng nghe, sống những lời chúng ta đón nhận. Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nói: Con người thời nay thích chứng nhân hơn là thầy dạy. Nếu người ta đón nhận lời của thầy dạy, thì thầy dạy đó đã là chứng nhân trước. Cũng vậy, trong nghi thức truyền chức phó tế, Đức Giám Mục Chủ Phong đã nhắc nhở các thầy lãnh chức thánh rằng: Các con hãy giảng điều các con tin và hãy thi hành điều các con giảng. Giảng điều mình tin có lẽ là dễ, nhưng sống chính điều mình giảng luôn là một thách đố cho những môn đệ, cho những cửa đắc viên của hội thánh. Chúng ta nghe lời Chúa mỗi ngày, nhưng chúng ta có thực sự thực hiện điều Chúa dạy hay không? Đứng trước tất cả mọi biến cố khi chúng ta phải hành xử, có bao giờ chúng ta để lời Chúa soi dẫn vào hành động của chúng ta không? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi: Nếu là Chúa Giêsu trong trường hợp này, Chúa sẽ nói gì, Chúa sẽ làm gì, Chúa sẽ ứng xử ra sao không?
Đôi khi, chúng ta dùng lời Chúa để biện minh cho mình. Chúng ta dùng lời Chúa để kết án tha nhân. Chúng ta dùng lời Chúa để che đậy một lối sống. Còn chính lời Chúa lại không được tôn trọng. Chính lời Chúa lại không được sống trong chính đời sống của chúng ta. Nói mà không làm, những lời nói như thế vô ích. Là những người môn đệ, là những Kitô hữu, chúng ta được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng lời sự sống. Chúng ta được lắng nghe mỗi ngày lời Chúa ngỏ với chúng ta. Xin cho lời đó biến đổi tận tâm can mỗi người. Để chúng ta khiêm cung một khi đón nhận lời sự sống, thì lời đó giúp chúng ta biết hành xử theo giá trị của tin mừng. Giúp chúng ta biết sống khiêm cung hơn là tôn mình lên trên người khác. Giúp chúng ta biết lắng nghe và thực hành hơn chỉ là nghe suông, hơn chỉ là dạy dỗ mà không sống điều mình giảng dạy. Xin Chúa tha thứ cho biết bao lần vì sự yếu đuối chúng ta đã không thực hiện được điều Chúa dạy. Xin Chúa nâng đỡ chúng ta nhờ chính lời của Chúa, lời có khả năng biến đổi tâm hồn của mỗi con người.
Giê-xu chính là người đó. Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù và tôi trên đường về.
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con. Xin cho chúng con thật sự là những con người khi đón nhận lời có khả năng phản chiếu ánh sáng của lời cho anh chị em của chúng con bằng chính lời sống của chúng con. Amen.
Một người đã sống bên ta khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lạ. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, người còn đó rất chia với ta niềm vui nỗi đau của kiếp còn. Giê-xu chính là người đó. Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù và tôi trên đường về với Chúa Cha. Một người đã sống cho ta khi ta cười trên nước mắt người, một người tranh đấu cho ta khi ta còn là tên phản trắng, và người đã chết thay ta bằng một cái chết cô đơn, kiệt thoát ra nhất ta nhớ luôn tình thương biểu không của Đức Chúa. Giê-xu chính là người đó. Giê-xu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Jasnagora, Ba Lan. Công giáo Ba Lan chuẩn bị lễ Đức Mẹ Nữ Vương Ba Lan. Từ ngày 18 tháng 8 vừa qua, tại đền thánh Jasnagora, các tín hữu bắt đầu làm tuần 9 ngày để chuẩn bị tinh thần mừng lễ Đức Mẹ Chestokova, Nữ Vương Ba Lan, vào thứ Năm 26 tháng 8 tới đây, đồng thời chuẩn bị lễ tôn phong Trần Phước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan. Các thánh lễ với ý nguyện trên đây được cử hành vào lúc 6 giờ 30 chiều mỗi ngày tại đền thánh Jasnagora do các cha dòng thánh Phaolô đảm trách. Trong tuần cửu nhật này, đại diện các giáo xứ thuộc tổng giáo phận Chestokova ở địa phương sẽ hành hương đi bộ từ giáo xứ của họ đến Jasnagora. Tuần cửu nhật với các buổi cầu nguyện này chủ yếu để cảm tạ Đức Mẹ vì vai trò đặc biệt của Mẹ trong lịch sử đất nước và dân tộc Ba Lan. Đền thánh Jasnagora bị quân đội Thụy Điển xâm lăng vây hãm và vùng này được giải phóng hồi năm 1665 nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ. Hồi năm 1931, Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 đã ấn định ngày lễ kính Đức Mẹ Chestokova tại Ba Lan vào ngày 26 tháng 8 hàng năm. Năm nay, các bài giảng trong thánh lễ ban chiều trong tuần cửu nhật này do cha Lucan Dialas, giáo sư giáo sử tại Học viện ở giáo phận Cracovia đảm trách và được chuyển đi trên kênh YouTube Jasnagora và đài phát thanh của đền thánh Jasnagora. Ngày 25 tháng 8 sẽ có cuộc rước từ nhà thờ chính tòa Chestokova đến đền thánh Jasnagora. Dưới thời Cộng sản, mặc dù bị nhà nước gây nhiều khó dễ, các buổi lễ và sinh hoạt tôn giáo tương tự như vừa nói là một sự biểu lộ tự do và cũng là một dấu hiệu chống lại sự áp bức. In Haiti, một nửa số nhà thờ tại giáo phận Acebo Miragon, Haiti bị phá hủy. Một nửa số nhà thờ tại giáo phận Acebo Miragon bên Haiti đã bị phá hủy vì trận động đất hôm 15 tháng 8 vừa qua. Theo thống kê mới nhất, trận động đất ở độ 7.2 Richter sáng Chủ nhật 15 tháng 8 vừa qua tại miền Tây Nam Haiti đã làm cho hơn 2.200 người chết, trong đó có 2 linh mục và trên 10.000 người bị thương. Đức cha Pierre-André Duma, giám mục giáo phận Anseva Miragon cho biết 70% nhà cửa trong giáo phận của ngài bị sụp đổ và 50% nhà thờ bị hư hại cùng với nhà xứ. Dầu vậy, các linh mục hiện diện, các nữ tu cùng với các thừa sai và giáo dân đang tìm cách đáp ứng các nhu cầu của dân chúng. Họ ở giữa dân chúng để chứng tỏ rằng Thiên Chúa không bỏ rơi dân ngài. Dân chúng thiếu thốn mọi sự, cả nước uống. Vì thế, chúng tôi đang xin các nước khác giúp đỡ. Đức cha nói thêm rằng, chúng tôi chưa có tin tức về những người sống trên núi và tại những vùng hẻo lánh. Tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti, Đức Tổng giám mục Max Leroy Messidor mời gọi các cha sở và các dòng tu trong giáo phận của ngài tổ chức tuần cầu nguyện từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 8 này để cầu nguyện làm quyên liên đới với các nạn nhân động đất. Theo Tổ chức Nhi đồng Quốc tế UNICEF của Liên Hiệp Quốc, tại Haiti hiện có 580.000 người cần được giúp đỡ, 115.000 căn nhà bị hư hại hoặc bị phá hủy. Tại tỉnh miền Nam nước này, có 94 trường bị phá hủy hoặc hư hại trên tổng số 255 trường học. Tại Italia, Hội đồng Giám mục nước này đã quyết định dành 1 triệu euro rút từ số tiền gọi là 8 phần ngàn do các tín hữu đóng góp để hỗ trợ công cuộc cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Ngoài ra, Chủ nhật tới đây, 22 tháng 8, tại tất cả các giáo xứ ở Italia sẽ cầu nguyện cho Haiti. Tổ chức Caritas Italia đã lên tiếng kêu gọi lạc quyên để giúp các nạn nhân động đất tại Haiti. Tin giáo phận Hải Phòng. Caritas Hải Phòng chia sẻ khó khăn với bà con vùng dịch tại Hà Nội. Trong tinh thần tương thân tương ái, vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, Ban Bác ái Xã hội Caritas Hải Phòng đã chuyển tới Caritas Hà Nội số tiền là 200 triệu đồng để giúp đỡ những người khó khăn vì COVID-19 tại những nơi giãn cách thuộc tầm giáo phận Hà Nội. Hà Nội là một trong số những tâm dịch của đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ tư. Thành phố này đã trải qua hai lần liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo cha giám đốc Caritas Hà Nội, Giuse Nguyễn Văn Quang, kể từ khi thực hiện giãn cách xã hội, Caritas Hà Nội đã phối hợp với Caritas các giáo xứ để triển khai nhiều hoạt động cứu trợ đến những người khó khăn nhất đang cần được giúp đỡ. Với những nơi thuộc tâm dịch, việc tiếp tế không hề dễ dàng. Ban Caritas thực hiện việc giúp đỡ qua các cơ quan chính quyền. Quà cứu trợ thường là những nhu yếu phẩm, như việc hỗ trợ bằng gạo luôn được ưu tiên. Được biết trong thời gian qua, Caritas Hải Phòng cũng đã vận động Lạc Uyên giúp đỡ Sài Gòn và đồng bào các tỉnh phía Nam bị giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Sau 3 lần gửi vào tài khoản của Hội đồng Giáo mục Việt Nam như nội dung thư ngỏ, thương quá Sài Gòn ơi, tổng số tiền ủng hộ là 1.200.000.000 đồng. Tuy đại dịch đang gây không ít khó khăn cho Hải Phòng, đặc biệt tại một số vùng ngay tỉnh Hải Dương. Tin Damasco, Syria. Phân khoa thần học công giáo đầu tiên tại Damasco. Phân khoa thần học công giáo đầu tiên sẽ được mở tại Damasco, thủ đô của Syria, vào mùa thu tới đây. Đối với Syria, một nước đại đa số dân theo Hồi giáo, đây là một biến cố rất đặc biệt. Tổng thống Syria đã ký sắc lệnh hồi tháng 5 năm 2019 cho phép thành lập phân khoa này, và từ ngày 1 tháng 10 năm nay sẽ đón nhận 90 nam nữ sinh viên. Lễ làm phép khánh thành học viện sẽ được cử hành vào cuối tuần ngày 21 tháng 8 này. Phân khoa tọa lạc tại khu nhà thuộc Tòa Thương phụ Công giáo Menkit ở khu phố Babchaki thuộc thủ đô Damasco. Ngôi nhà này trước đây là một trường học. Từ năm 2002, Tòa Thương phụ đã nỗ lực thiết lập một học viện thần học công giáo ở Damasco. Nay Đức Thượng phụ Joseph Absi là viện trưởng của phân khoa thần học tân lập này, và Đức ông Joseph Lazin là khoa trưởng. Đức Tổng giám mục Nicholas Antiba, cựu Tổng giám mục giáo phận Bosra, nói với hãng tin công giáo Thụy Sĩ rằng có nhiều sinh viên Hồi giáo quan tâm đến phân khoa mới này. Cho đến nay, giáo hội công giáo Menkit chưa có phân khoa thần học nào khác ngoài phân khoa ở Liban. Đức ông Joseph Lazin nói rằng các sinh viên nam nữ của chúng tôi đến từ những gia đình hoặc là chính thống hay công giáo. Có những người thuộc giáo hội Kande, Armeni, những tín hữu thuộc các giáo hội đồng phương. Việc học tại phân khoa này sẽ chuẩn bị cho họ giảng dạy môn tôn giáo tại các trường học, hoặc cũng có thể tìm được một công việc tốt. Cả Đức Hồng Y Mario Zenari, sứ thần tòa thánh tại Syria, cũng hỗ trợ phân khoa mới. Chương trình học kéo dài 5 năm và kết thúc với văn bằng cao học về thần học. Văn bằng này được nhà nước Syria công nhận. Có 25 giáo sư giảng dạy tại phân khoa thần học. Các chủng sinh và những ứng viên linh mục ở Syria từ nay không nhất thiết phải ra nước ngoài để theo học. Tòa thường phụ công giáo Menkit chịu 1/3 phí tổn cho phân khoa mới. Tổ chức từ thiện công giáo Pháp L'Oeuvre d'Orient đã giúp 40.000 đô la Mỹ để lập hệ thống máy vi tính và Internet cho phân khoa này. Tin Lima, Peru. Hội đồng giám mục Peru nhóm đại hội lần thứ 119. Trong những ngày này, từ 17 đến 20 tháng 8 năm 2021, khóa họp toàn thể thứ 119 của Hội đồng giám mục Peru đang tiến hành dưới hai dạng thức, trực diện đối với những giám mục có thể đến dự và trực tuyến đối với những giám mục không đến được. Trong ngày thứ nhất, các giám mục đã bàn về tiến trình chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 vào tháng 10 năm 2023 về đề tài, tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tiến trình này sẽ được Đức Thánh Cha Francisco chính thức khai mạc vào ngày 9 và 10 tháng 10 năm nay và khởi sự từ cấp giáo phận lên tới cấp Hội đồng Giám mục Quốc gia rồi miền trước khi tiến đến giai đoạn chung kết vào tháng 10 năm 2023 ở Roma. Linh mục thần học gia Carlos Maria Galli, người Argentina, trình bày cho các giám mục những suy tư về mầu nhiệm hành trình công nghệ của dân Chúa để truyền giáo và về công nghệ tính của dân Chúa trong lịch sử.
Cha Ganli là thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế và là điều hợp viên nhóm suy tư thần học mục vụ thuộc Liên hội đồng Giáo mục Mỹ Châu Latin. Mới đây, cha được bầu làm thành viên Ủy ban Thần học của Thượng hội đồng Giáo mục Thế giới năm 2023. Trong khóa họp, các giáo mục Peru cũng đề cập đến tình hình xã hội và chính trị của đất nước sau cuộc bầu cử tổng thống mới đây với sự thắng cử của ứng viên Pedro Castillo thuộc phe tả sau gần một tháng rưỡi kiểm phiếu. Ngoài ra, các giáo mục cũng bàn tới Đại hội Giáo hội Mỹ Châu Latin, những tiến triển trong chương trình phục hồi Peru bây giờ và việc thành lập đài quan sát Maria của Hội đồng Giáo mục Peru. Tin Kabul, Afghanistan. Linh mục công giáo duy nhất còn lại ở Afghanistan. Hiện nay ở Afghanistan còn lại một linh mục công giáo duy nhất là cha Gianni Scales, người Ý, bề trên giáo miền tự quản Afghanistan. Cha Scales, năm nay 66 tuổi, thuộc dòng thánh Barnabé từ năm 2014, cha phụ trách giáo miền tự quản Afghanistan, được Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai thành lập năm 2002, và tại đây chỉ có hơn 200 tín hữu công giáo, hầu hết là người nước ngoài, trên tổng số gần 29 triệu dân và có 3 linh mục dòng và vài nữ tù. Trong những ngày này, hai linh mục dòng tên người Ấn Độ phụ trách di dân và tị nạn cùng với 4 nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa, trong đó có một chị người Ấn Độ đã rời khỏi Afghanistan sau khi lực lượng Taliban chiến thắng và lên cầm quyền. Cha Scales vốn hoạt động tại trường Thánh Luigi và làm cha sở giáo xứ Thánh Paolo cả ở giáo phận Bologna, Bắc Italia. Trong cuộc phỏng vấn mới nhất dành cho nữ ký giả Claudia Baccarani của báo Người Đưa Tin Chiều, cha Scales cho biết trong điện thư rằng, chúng tôi còn ở đây. Tình thế không cho phép tôi trả lời phỏng vấn. Tôi lặp lại lời kêu gọi trước đây của tôi là xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Cha Scales hiện ở trong khuôn viên Đại sứ quán Ý ở thành phố Kabul. Nguyện đường tại đây cũng là thánh đường công giáo duy nhất ở Afghanistan. Những tín hữu đến dự lễ tại đây cho đến nay là những người nước ngoài, các viên chức ngoại giao, quân nhân và những công nhân viên dân sự ngoại quốc. Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục giáo phận Bologna, đã gửi một tin nhắn cho cha Scales để bày tỏ tình liên đới và sự gần gũi của giáo phận Bologna với cha. Hồi tháng 4 năm nay, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Sier của Hội đồng Giáo mục Ý, cha Scales đã nhận định rằng sự rút quân của Mỹ và khối NATO do quyết định của Tổng thống Biden và giới lãnh đạo khối NATO gây nguy hiểm cho an ninh của Afghanistan. Cho đến nay, các cuộc thương thuyết giữa chính phủ Afghanistan với lực lượng Taliban chưa bao giờ được khởi sự, hoặc chắc chắn là không có kết quả nào. Dự án là để thành lập một chính phủ chuyển tiếp, thống nhất quốc gia để rồi tiến tới cuộc bầu cử tự do. Nhưng nếu các bên không nói với nhau, thì làm sao có thể cùng nhau lập một chính phủ? Người ta để cho khí giới nói thay, đó là chuyện dễ dàng hơn nhiều. Hồi đó, cha Scales đã nói thêm rằng, cho dù những người Taliban thắng thế, vì họ có tổ chức và được tài trợ nhiều hơn, tôi không tin rằng họ có thể có ảo tưởng thiết lập một vương quốc Hồi giáo như thể 20 năm vừa qua không hề hiện hữu. Tin Agen, Đức Quốc. Tổ chức Miserio bênh vực các thổ dân. Tổ chức bác ái Miserio của Hội đồng Giáo mục Đức kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm đến tình trạng rất khó khăn của các thổ dân bản địa, thường bị nạn kỳ thị chủng tộc và ức hiếp. Lên tiếng hôm 9 tháng 8 vừa qua, nhân ngày Thế giới các thổ dân, tổ chức Miserio của các giám mục Đức nhận định rằng, các thổ dân thường ít cơ may được giáo dục và tình trạng săn sóc sức khỏe yếu kém, khiến cho những chênh lệch ngày càng sâu rộng với các thành viên khác trong xã hội. Tại nhiều nơi trên thế giới, các cộng đoàn thổ dân phải chịu nạn trục xuất, bị mất quyền sở hữu đất đai. Điều này có nghĩa là, không những họ mất quê hương và căn tính, nhưng nhiều khi còn bị cướp mất những phương thế sinh nhai. Không còn đất đai thì họ cũng không thể mang lại thực phẩm cho bản thân và gia đình họ. Miserio cho biết, tình thế này càng trầm trọng hơn vì đại dịch COVID-19.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, soi bóng lên từ lâu, bay kín quanh bờ.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục bàn về chủ đề tự do. Lần trước, chúng ta đã nói về sự bám víu và điều kiện hóa. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về bám víu đưa đến lệch lạc và chủ quan như thế nào.
Hãy thăm lên người ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và quăng đêm từ lâu.
Khi bị lệ thuộc hay bám víu vào người, vật hay sự việc, chúng ta thường nhìn chúng không như nó là, hay như bản chất thực thụ của nó, của chúng, nhưng như những gì chúng ta nghĩ về chúng, về họ. Chúng ta thường nhìn mọi sự qua năng tính của cái tôi, qua quan điểm riêng đã hình thành theo thời gian và nhiều yếu tố, như kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ, quan điểm tình cảm, yêu, ghét, thích, không thích, tầm quan trọng của chúng đối với bản thân, sự đe dọa của người, của sự việc trên sự an toàn bản thân, trên nhu cầu của chúng ta, xu hướng hay giá trị mà chúng ta đặt cho chúng, ước mơ, hoài bão riêng, giáo dục và bầu khí đã nhận được, kinh nghiệm về đời sống, tình cảm, nghề nghiệp, vân vân. Nói chung, mức độ bám víu của chúng ta quyết định về cách chúng ta nhìn hay nhận thức về những đối tượng chúng ta đeo bám đó. Ngoài ra, mức độ bám víu còn quyết định mức độ hiểu hay ngăn cản chúng ta hiểu chúng một cách trọn vẹn hoặc hiểu theo xu hướng, theo màu sắc nào, vân vân. Với sự ham muốn và bám víu thái quá, con người dễ trở nên lệch lạc, hư, xấu, bất trị, như lời Lão Tử đã nhận định. Con người tư lợi càng nhiều thì tư dục càng nảy sinh. Mà để thỏa mãn tư dục, tất sinh trí dạo, lừa lọc, phản phúc, mất cả thân danh. Càng nhiều ham muốn, ham danh, ham lợi, ham quyền, vân vân. Con người thường hóa ra trí xảo, có tinh thần hiếu thắng ganh đua, dần hóa ra khó trị. Theo Đức Phật, thì tính tranh đua hơn kém vì danh lợi có thể trỗi dậy nơi mỗi người và lấn át thiện ý, khiến con người chạy theo ham muốn, mong thỏa mãn khát vọng, làm mờ đục tâm trí, không phân biệt thiện ác, vân vân. Ác được sinh tại tâm, hình thành do dục vọng, và thường tìm thủ đoạn để chiếm đoạt cho được. Đeo bám làm chúng ta trở nên chủ quan, nghĩa là chúng ta không sống thật, nhưng là sống theo óc mình tưởng nghĩ. Một cách nào đó, chúng ta cũng là những người khiếm thính, khiếm thị, khả năng nghe nhìn của chúng ta dễ bị lệch lạc. Người bám víu có thể trở nên đuôi điếc, không những đối với những đối tượng bám víu, nhưng còn đối với bản thân và những gì trong thế giới bên ngoài nữa. Vì những cặp kiến của sự chủ quan mà chúng ta mang vào sẽ chi phối cuộc sống của mình trong những lĩnh vực khác. Chúng ta biết gì, thấy gì đều qua đôi kiến ấy. Bám víu và lệch lạc thường song hành và được thể hiện cách rõ nét qua cái nhìn yêu ghét, thiện cảm hay ác cảm. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Dân gian thật rất chí lý, rất tâm lý và chính xác khi nhận định như thế.
Nguy hiểm hơn nữa, hậu quả của cái nhìn lệch lạc, chủ quan sẽ ảnh hưởng trên toàn bộ cuộc sống của mình. Trên cảm xúc, cách ứng xử, các mối quan hệ và trên cái nhìn của chúng ta về sự việc và con người. Bám víu không chỉ dừng lại ở sự bị buộc chặt mà còn ở sự tìm kiếm hoặc lẩn tránh những đối tượng mình muốn hoặc không muốn. Khi ấy, tâm hồn, trí óc, cảm xúc của mình tập trung vào chúng, không còn đủ thanh thản để cảm nhận những thứ khác cho đúng mức, chứ chưa nói là trọn vẹn. Bám víu làm lu mờ âm thanh, ánh sáng thật của sự vật, sự việc. Bám víu cho thấy rằng, nếu thiếu người kia vật nọ, thì mình không hạnh phúc, không vui sướng. Ví dụ như, khi thiếu rượu bia, thiếu thuốc lá, thiếu cà phê, vân vân. Tôi phải có máy hát, phải có xe gắn máy, phải có tủ lạnh, vân vân. Phải đi học, phải có tiền để dành, vân vân. Cuộc sống quanh chúng ta, có biết bao nhiêu người không có những đồ vật nêu trên, ngay cả những nhu cầu tối thiểu, nhưng nhiều người vẫn tìm được bình an và vui sống. Vì sao? Vì họ không lệ thuộc, vì họ không bám víu vào những nhu cầu, những ý nghĩ rằng những thứ ấy thật sự cần cho cuộc sống của họ. Có hay không có, chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui, nỗi khổ của họ, vì họ chẳng coi chúng là quan trọng. Bám víu làm mất đi tính chủ động trong cuộc sống mà tự đặt mình bị động, bị điều khiển. Bám víu là tự trao nộp, tự hủy diệt cái khả năng làm chủ đời mình và tự trao quyền lực điều khiển mình cho những gì mình bám víu. Phải, chỉ có bản thân mình quyết định cho niềm vui và sự bất hạnh của mình. Yếu tố quyết định ấy là ở mức độ bám víu hay dính bén của chúng ta. Một ví dụ điển hình thật xác đáng mà De Mello đã cho chúng ta thấy ảnh hưởng của sự đeo bám đó, đó là hình ảnh của buổi hòa nhạc. Theo ông, nếu chúng ta chỉ thích một thứ nhạc cụ mà chỉ chú ý đến nó, thì chắc chắn chúng ta không thể hoàn toàn thưởng thức được những âm điệu chung của bản hòa tấu. Những âm thanh khác sẽ mất đi vị trí và giá trị đúng mức của nó. Chính sự nghiêng chiều bám víu vào bất cứ gì sẽ đưa chúng ta đến việc tìm kiếm những thứ ấy. Nếu sự bám víu cao độ, chúng sẽ thu hút hết năng lực của mình, đến nỗi chúng ta mất đi khả năng hòa mình, khả năng thưởng thức hoặc khước từ những người hay sự việc khác, thay vì vui hưởng trọn vẹn những gì mình có, mình gặp, rồi cuộc sống tiếp diễn. Sự thảnh thơi an nhàn tự tại đó, chúng ta sẽ tìm thấy nơi người ngư phủ sau đây. Một kỹ nghệ gia giàu có ở miền Bắc lấy làm ngạc nhiên khi thấy bác ngư phủ miền Nam nằm dài thoải mái, hút thuốc trên bờ biển, bên cạnh chiếc thuyền câu bé tí của ông. Nhà kỹ nghệ bèn hỏi, tại sao bác không ra khơi đánh cá? Bác ngư phủ trả lời, bởi vì tôi đã có đủ cá để ăn trong ngày hôm nay. Nhà kỹ nghệ hỏi tiếp, nhưng tại sao bác không kiếm thêm nhiều cá hơn nữa? Bác ngư phủ lắc đầu, để làm gì cơ chứ? Nhà kỹ nghệ nói, bác có thể có nhiều hơn, như thế bác có thể sắm một chiếc ghe máy, bấy giờ bác có thể ra ngoài khơi xa hơn, đánh được nhiều cá hơn, rồi bác sẽ có nhiều tiền, bác mua lưới ni lông, nhờ vậy bác sẽ bắt được nhiều cá, càng có tiền rồi sắm hai chiếc tàu và có thể cả đoàn tàu nữa. Lúc bấy giờ, bác sẽ trở thành giàu có như tôi vậy. Bác ngư phủ bèn hỏi, bấy giờ tôi sẽ làm gì? Nhà kỹ nghệ đáp, bác có thể nghỉ ngơi và hưởng thụ. Lúc ấy, bác ngư phủ mới nói bằng một giọng vô cùng thỏa mãn rằng, vậy bây giờ, ông nghĩ tôi đang làm gì? Quả vậy, thực tế có nhiều hình thức tạo nên lệ thuộc không đáng do bám víu. Chúng ta vẫn thưởng thức trọn vẹn những gì đang có, tình yêu, tình bạn, của cải hay bất cứ gì. Mỗi hoàn cảnh chúng ta lại thưởng thức một giai điệu mới, những yếu tố mới. Và nếu cuộc sống tiếp diễn như thế, chúng ta sẽ là những người mở ra để đón nhận cách trọn vẹn những gì cuộc đời dâng tặng. Hoàn toàn chú tâm vào hiện tại và những thực tại mà không bị dính bén bởi quá khứ hay lo lắng quá cho tương lai. Như thế, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng và thanh thoát biết bao. Vậy, hãy giải thoát chính mình, người khác và tạo vật bằng cách không đeo bám hay tìm cách chiếm hữu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Một bài ghi chú thần học liên quan tới bài Thánh Ca Magnificat.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như đã biết, bài Thánh Ca Magnificat là một trong các thánh thi do Cộng đoàn Do Thái Kitô tiên khởi sáng tác. Nó đã được Thánh sử Luca lấy lại và đặt vào môi miệng mẹ Maria nhằm giải thích biến cố ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể trong lòng trinh nữ Maria dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước. Thánh ca chứa đựng nhiều kiểu diễn tả, từ vựng và ý niệm thần học đã được biết tới trong Kinh Thánh Cựu Ước và khai triển đề tài sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ. Khi phân tích bài Thánh Ca, các học giả cũng chú ý tới thì của các động từ. Có tất cả 11 động từ ở thể quá khứ trực trần cách aoristo indicativo, là thể quá khứ hoàn tất, ám chỉ hiệu quả vẫn tồn tại trong tương lai. 12 động từ ở thể quá khứ bị biến cách aoristo finitivo. Câu 46b bắt đầu với một động từ ở thì hiện tại, nhưng câu theo sau lại có động từ ở thể quá khứ, aoristo. Câu 48b có động từ ở thể tương lai, nhưng với một quy chiếu về quá khứ, tức về biến cố chuyển tin, và dự phóng về một viễn tượng tương lai không xác định. Kể từ nay, mọi thế hệ sẽ khen tôi có phúc. Tính cách tổng quát của câu 50 được cụ thể hóa ở câu 55, theo đó, các lời đã hứa với các tổ phụ được thành toàn trong biến cố bài Thánh Ca cử hành. Đồng thời, các lời hứa đó cũng hướng tới tương lai. Thì hiện tại của hai mệnh đề danh từ bẻ gãy đường của mạch văn, nhưng theo cái luận lý thường hằng trong hoạt động của Thiên Chúa. Đó là lòng nhân hậu và sự thánh thiện của Chúa không có thời gian, vì bao trùm tất cả mọi thời gian. Tuy nhiên câu 50A xem ra hướng tới tương lai, từ đời nọ tới đời kia. Thì aoristo của câu 55 tương đương với thì tuque perfecto, như đã hứa cùng cha ông chúng tôi, như thường xảy ra trong loại tiếng Hy Lạp koine bình dân. Thì của động từ này của câu 55 phải được coi như là chìa khóa giúp giải thích các động từ khác. Thì aoristo có ý miêu tả hành động qua đó Thiên Chúa thực hiện các lời hứa của người. Nó không ám chỉ kiểu cách Thiên Chúa hành động một cách thông thường và liên tục, nhưng ám chỉ rằng tất cả những gì Thiên Chúa đã làm nơi Đức Maria, tức những việc trọng đại, đều là việc thành toàn các lời đã hứa với các tổ phụ. Hai thì aoristo epoiesen của các câu 49 và 51 liên quan tới sự can thiệp của Thiên Chúa khiến cho Đức Maria trở thành mẹ Đức Giêsu đấng cứu thế. Câu 51A lặp lại và giới thiệu cùng ý niệm đó dưới một hình thức khác. Như đã ghi nhận, giữa hai câu 48A và 54A có sự tương quan ý niệm trong việc ám chỉ trong cùng hoạt động của Thiên Chúa. Các nhận xét về các tương quan giữa các câu khác nhau hướng tới chỗ gợi lại biến cố truyền tin, dẫn đưa tới kết luận rằng cả các thì aoristo của các câu 51B đến 53 cũng giải thích và nêu bật ý nghĩa những gì đã xảy ra cho Đức Maria. Các câu này nhấn mạnh hơn nữa cử chỉ cứu độ của Thiên Chúa bằng cách nêu bật việc lật ngược các liên hệ của con người, cũng như việc xử án cái luận lý của con người. Đức Maria, phụ nữ khiêm hạ mọn hèn, được trở thành dụng cụ đặc tuyển của Thiên Chúa, được Thiên Chúa dùng để thành toàn chương trình cứu độ của người. Vì thế mẹ được chúc tụng ngợi khen. Ngoại trừ thì Aoristo của câu 55a được coi có giá trị tương đương với thì Piuque Perfetto, các thì Aoristo còn lại được giới học giả coi như có giá trị Aoristo Ingressivo hay Incoativo, nghĩa là ám chỉ sự khởi đầu của một hành động. Điều này cho phép chúng ta nói rằng sự thụ thai đồng trinh của ngôi lời Thiên Chúa nơi Đức Maria thành Nazareth là điểm khởi hành hoạt động của Thiên Chúa, từ đó có thể trông thấy các hệ lụy sau này. Tất cả các phân tích về thì của các động từ bài Thánh ca Magnificat trên đây rất xa lạ với tiếng Việt và các ngôn ngữ không phải là Hy Lạp hay các tiếng Tây Âu. Lý do là vì văn phạm tiếng Việt không có các kiểu diễn tả thì của các động từ với các ý nghĩa chính xác, phức tạp và phong phú như thế. Nhưng đây là một thí dụ giúp hiểu tầm quan trọng của thuật phân tích văn bản trên bình diện văn phạm và ngữ học đối với chủ ý và khác biệt thần học sâu sắc nảy sinh từ đó. Như chúng ta đã ghi nhận trong bối cảnh phúc âm Thánh Luca, bài Thánh ca Magnificat là một sáng tác nhằm chú giải biến cố nhập thể của ngôi lời Thiên Chúa nơi cung lòng đồng trinh của Đức Maria dưới ánh sáng của Kinh Thánh Cựu Ước. Trong ý hướng đó, nó cho thấy một cấu trúc nội tại chặt chẽ, mặc dù có sự khiêu khích của các câu 51 đến 53. Và nó khai triển đề tài sự hiện diện của Thiên Chúa cứu độ là đề tài rất được do Thái giáo ưa thích. Chúng ta phải luôn có trước mắt dấu vết khẳng định của Thánh Gioan, ngôi lời đã nhập thể để cất tội của trần gian. Chúa Giêsu và tin mừng của người sẽ giải thoát và cứu chuộc con người khỏi điều kiện nô lệ sự giữ, tội lỗi và cái chết, cùng tất cả mọi điều kiện, hậu quả của chúng, để cho họ trở thành con cái tự do của Thiên Chúa. Được lồng khung trong một bối cảnh cụ thể, bài Thánh ca Magnificat không tách rời khỏi thực tại xã hội mà chúng ta có thể nhận ra các vang vọng trong đó. Nhưng đây không phải là điểm khởi hành Đức Trinh Nữ dùng để đan dệt diễn văn về Thiên Chúa. Điểm khởi hành là ý thức của Đức Maria đối với sứ mệnh của mẹ là mang trong chính con người mình số phận của dân Thiên Chúa, là con kênh chuyên trở ơn thánh đến cho tất cả mọi con cái của giao ước. Trong hai câu 46-47 của bài Thánh ca, Đức Maria tươi vui tung hô sự can thiệp của Thiên Chúa trong cuộc đời mẹ. Sự chú ý được hướng tới Chúa, và Thiên Chúa được định tính ngay là đấng cứu độ tôi. Trong nền thần học Do Thái, kiểu nói đấng cứu độ tôi nhấn mạnh trên khía cạnh năng động của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đó là các công thức bắt buộc, nhưng trong bối cảnh ở đây, chúng cho thấy chính Thiên Chúa là đấng làm cho Đức Maria ở trong tình trạng tươi vui chúc tụng, đồng thời cũng là đối tượng của sự tươi vui chúc tụng ấy. Đấng tự mặc khải như là ơn cứu độ. Hai danh xưng này nối liền với câu 49b, danh người là Thánh. Đây là kiểu nói thông dụng trong các thánh vị, gắn liền với các biến cố biểu lộ quyền năng và sự siêu việt của Thiên Chúa, cũng như lòng lành của Ngài. Thật vậy, nếu không có lòng nhân hậu từ bi của Thiên Chúa, thì không chỉ những kẻ kính sợ người phải chết, mà chính cả Israel là cộng đoàn đem theo các lời hứa cũng sẽ phải tiêu vong. Ở đây cần nhấn mạnh rằng, lòng nhân hậu từ bi đó không chỉ được hiện thực một cách cụ thể trong việc Đức Maria, nữ tỳ của Thiên Chúa được tuyển chọn, và sự cứu vớt dành cho Israel là tôi tớ của Thiên Chúa, mà cả kiểu thực hiện nữa. Người nhớ lại lòng thương xót, người không quên lưu tâm tới các lời đã hứa xưa kia. Việc nhớ lại lòng thương xót đó là biến cố gửi đấng cứu thế tới. Thiên Chúa, đấng thành toàn cử chỉ lớn lao cuối cùng của lịch sử cứu độ, được miêu tả như là đấng quyền năng. Chỉ ở đây, từ này mới được dùng trong thể tuyệt đối, hô dynatos. Tại các nơi khác, nó xuất hiện như là tính từ và trong tương quan với hoạt động cứu độ. Chẳng hạn Thánh Vịnh 24 câu 8 viết, Đức Vua Vinh Hiển đó là ai? Là Thiên Chúa mạnh mẽ oai hùng, Thiên Chúa oai hùng khi xuất trận. Thánh Vịnh 89 cũng chúc tụng Thiên Chúa oai phong giữa chiều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần. Ngôn sứ Sophonia cũng nói với Israel, Giave Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi. Ngươi là vị cứu tinh, là đấng quyền năng. Vì ngươi Chúa sẽ vui mừng hoan hỉ, sẽ lấy tình thương của người và đổi mới ngươi. Vì ngươi Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng trong ngày lễ hội. Câu 49a nhấn mạnh trên từ Megala những điều lớn lao trọng đại, những sự quyền năng. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, đây là từ chuyên biệt diễn tả toàn bộ các điều tốt lành mà Giave Thiên Chúa đã làm cho Israel dân người trong mọi thời đại, hay cho một số người nào đó, nhưng để mưu ích cho tất cả mọi người. Mô thức của kiểu hành động đó của Giave Thiên Chúa là biến cố xuất hành với tất cả mọi việc kỳ diệu của nó. Biến cố xuất hành phản ánh việc tạo dựng. Trong thời Do Thái giáo sau này, người ta chú ý đến ý nghĩa quy tụ dân Do Thái tản mát khắp nơi về. Còn trong nền văn chương giao thời giữa Cựu Ước và Tân Ước, người ta nhấn mạnh trên triều kích cánh chung. Đấng cứu thế sẽ thành toàn các việc diệu kỳ bằng cách cứu chuộc Israel khỏi các thù địch. Kinh Thánh Tân Ước cũng có bốn văn bản nói tới các điều lạ lùng của con người, hay các thú vật biểu tượng cho sự gian ác của con người, và bốn văn bản khác đề cập tới các việc diệu kỳ của Thiên Chúa, hay các phép lạ do Thầy Sáu Stefano thực hiện, hoặc các dấu lạ trên trời báo trước ngày tàn của thành Jerusalem.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Một đôi vợ chồng có một đứa con trai duy nhất nên rất yêu thương và cưng chiều đứa con này. Tuy nhiên, dù được cha mẹ dành hết tình thương chăm sóc, nhưng đứa con này vẫn không cảm nhận được. Càng lớn, anh ta càng trở nên hư hỏng và nhiều lần còn lớn tiếng nặng lời làm cho cha mẹ rất buồn lòng. Anh ta có một tật xấu là ban đêm thường trốn cha mẹ, trèo tường, ra phố rong chơi, tụ tập với đám bạn ăn nhậu cho thỏa thích. Vào một đêm kia, người cha đi kiểm tra phòng ngủ của con, không thấy con trong phòng thì vô cùng hốt hoảng. Nhưng ngay lập tức, ông hiểu ra sự việc khi nhìn thấy chiếc ghế đầu mà cậu con trai đặt ở ngoài sân để trèo tường ra ngoài. Sau khi suy nghĩ, người cha liền rời chiếc ghế đi chỗ khác và đứng thay vào chỗ chiếc ghế chờ con về. Mãi đến khi trời gần sáng, cậu con trai mới chịu trở về trong cơn say xỉn. Vì không biết rằng cha mình đang đứng vào chỗ của chiếc ghế, nên anh ta cứ thản nhiên trèo lên tường rồi đặt chân vào đầu của cha mình để nhảy xuống đất. Khi vừa nhảy xuống đất xong, thì anh ta giật bắn mình như tỉnh cơn say vì nhận ra việc làm tày trời của mình. Nhưng người cha vẫn bình tĩnh, nhỏ nhẹ bảo anh, sáng sớm trời lạnh lắm, con vào phòng nghỉ, cẩn thận kẻo bị cảm đấy. Nghe xong câu nói trìu mến của cha, người con trai cảm thấy hối hận vô cùng. Vì nhận ra tình thương của cha mẹ dành cho mình bấy lâu này. Kể từ ngày đó, anh không bao giờ dám trèo tường ra ngoài chơi ban đêm nữa, và ngày một sống ngoan ngoãn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, nhà vật lý học Pascal đã nói rằng, con tim có lý lẽ của con tim. Hành động của con tim không đo lường bằng toán học, tính toán hơn thua, thiệt hại, mà hành động của con tim chỉ bằng tình yêu. Thế nên, chỉ có những ai ở trong tình yêu mới có thể hiểu được những việc làm xem ra thiếu tính toán, không sợ thiệt thân, không mệt mỏi tìm kiếm hạnh phúc cho người mình yêu. Đứa con dù hư hỏng và ngỗ nghịch thế nào, thì vẫn là con của mình. Do vậy mà, người cha trong câu chuyện nói trên vẫn hết lòng hết dạ, lo lắng cho đứa con đang lêu lỏng ở bên ngoài. Ông cũng không ngại trời đêm gió lạnh mà đứng chờ con về, thậm chí lấy cả thân mình thay cho chiếc ghế để bước chân con mình được an toàn bước vào nhà. Rất nhiều người cha người mẹ đã đối xử như vậy với con cái của mình, nhất là với những đứa con lầm lạc. Và đó cũng phản ánh phần nào cách mà Thiên Chúa đối với chúng ta là những người con của Ngài, dù chúng ta bất xứng và có biết bao tội lỗi. Lòng nhân từ của Thiên Chúa vẫn theo chúng ta mỗi ngày trong đời sống cho đến suốt cuộc đời chúng ta. Chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, nơi tấm lòng của người cha người mẹ, luôn yêu thương mình bằng cả trái tim và hy sinh cả một đời vì hạnh phúc của chúng ta. Và nơi tình thương trời bể của người cha người mẹ, chúng ta cũng hiểu được tình thương vô biên của Thiên Chúa dành cho mình. Kinh Thánh đã diễn tả tình thương vô biên ấy qua lời Thiên Chúa phán nơi miệng các ngôn sứ. Có người mẹ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Nhưng cho dù người mẹ có quên con đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Và Ngài cũng khẳng định rằng, các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối. Như mẹ hiền an ủi con thơ, ta sẽ an ủi các ngươi như vậy. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cảm tạ tình thương của Thiên Chúa luôn trải dài trong cuộc đời chúng ta. Rất nhiều lúc, vì mải mê chạy theo danh lợi, thú vui, những đam mê trần gian, chúng ta đã lầm đường lạc lối mà đánh mất phẩm giá cao quý của mình là hình ảnh Thiên Chúa, làm mối dây thân nghĩa với Thiên Chúa bị cắt đứt và chúng ta đã rời xa Ngài. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa đoạn tuyệt và từ bỏ chúng ta. Ngài vẫn dõi theo cuộc đời mỗi người chúng ta. Dù cả khi chúng ta đã phạm những lỗi lầm tày đình, thì đối với Thiên Chúa, chúng ta vẫn là những người con yêu dấu của Ngài. Ngài không thể làm ngơ và bỏ mặc chúng ta rơi vào hố diệt vong, nhưng vẫn sẽ thực hiện muôn ngàn cách để đưa chúng ta trở về nẻo chính đường ngay, trở về với tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ước mong rằng mỗi người chúng ta nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để không ngừng tri ân, chúc tụng Chúa và biết yêu mến Chúa nhiều hơn bằng đời sống ngát hương tin cậy mến.
Ngài, Ngài tạo nên con trong tim Ngài, và Ngài cho con được làm người, được làm con Chúa. Ngài ân cần dìu đời con mỗi bước xa gần, ở cùng con từng lúc thăng trầm chân gian. Người ta khi bình minh con mỗi lúc đêm về, ngày từng ngày cảm tạ ơn thế của Chúa. Ngài khen ơn Chúa quyền năng đấng tăng sinh đất trời ban niềm vui cho người chân gian.
Lạy Chúa, xin ban ơn giúp chúng con khám phá ra được tình yêu của Chúa hằng bao bọc cuộc đời chúng con. Nhờ đó, chúng con luôn biết ăn năn sám hối, trở về với Chúa mỗi khi vấp ngã, và biết sống tình yêu thương tha thứ của Chúa đối với những người anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Tân Ngài, Ngài gọi xuân tươi đẹp tuyệt vời, mùa mùa yêu thương vào cuộc đời tràn vui phơi phới. Ngài rất dịu để đời con biết sống yêu thương, để đời con hưởng phúc thiên đường ngàn năm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.